18y.net giới thiệu câu chuyện cô con dâu không mặc quần lót. Người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi ăn bận lịch sự đạp xe theo con đường bê tông nhỏ hẹp. Trên gương mặt có nét gì đó vui vẻ và tự hào. Anh đạp xe qua hàng rào hoa dâm bụt rồi dừng lại trước một cổng kết từ cây hoa giấy. Từ cổng nhìn vào khoảng 10 mét là thấy ngay một ngôi nhà ngói cổ kính bên cạnh một ao sen. Bên bờ ao, một cô gái xinh đẹp tuổi 18 đang ngồi vẩn vơ như chờ mong điều gì đó. Nghe tiếng thắng xe, nàng đưa mắt nhìn và nhận ra ngay bóng hình quen thuộc, tim đập rộn ràng. Cô gái đi vội ra cổng và cúi đầu lễ phép chào người đàn ông. Em chào thầy ạ. Người thầy xuống xe, không giấu nổi nét cười, vừa gật đầu đáp lại vừa mở cặp lấy ra một phong thư trắng đưa cho cô gái và nói: thầy có tin vui cho Hà đây. Cô gái cầm phong thư, đọc nội dung bên ngoài, tim nàng đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực, đôi tay thon từ từ xé phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy. Nàng đọc từng chữ, thời gian như đọng lại trong chốc lát rồi hét toáng lên làm người thầy giật cả mình: em đậu đại học rồi, em cảm ơn thầy. Nàng ôm cổ thầy mình hôn chụt lên mặt rồi nói trong vui mừng khiến anh lâm vào ngây ngất không chút ngại ngùng. Cô gái buông thầy mình ra rồi quay mặt vào nhà giơ cao tờ giấy báo trúng tuyển đại học và gọi to: ba ơi, con đậu đại học rồi nè. Con hẻm nhỏ nằm gọn lỏn giữa phố phường Sài Gòn. Ở cuối hẻm có một ngôi nhà nhỏ nơi một đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến ở khoảng nửa năm. Bề ngoài ngôi nhà trông khá yên bình nhưng không ai biết bên trong nhà đang diễn ra một màn xuân hoa cuồng nhiệt. A, mạnh nữa lên. Ông xã Mỹ Dung, 26 tuổi, đang nắm ngửa trần trụi trên giường cho chồng dốc sức đẩy cặc vào âm đạo. Nàng có một gương mặt xinh đẹp, một cơ thể hấp dẫn cùng làn da trắng hồng mịn màng. Mỹ Dung vốn là con gái út của một gia đình khá giả nên rất được nuông chiều. Sau khi tốt nghiệp đại học, nàng về làm thư ký ở công ty của cha mình. Xinh đẹp và giàu có nên nàng rất kén chọn, cuối cùng phải lòng một anh nhân viên tên Đức. Hai người mới cưới nhau cách đây hơn nửa năm. Đức, 32 tuổi, một kỹ sư xây dựng khỏe mạnh và khá bảnh bao, kết hợp với tài ăn nói nên chiếm được nàng công chúa của công ty về làm vợ. Lúc này Đức đang ra sức đẩy hông để phục vụ nhu cầu tình dục của vợ mình. VN, ai mà gọi giờ này nhỉ? Anh, nghe đi. Đức gật đầu, thò tay cầm lấy chiếc điện thoại đang rung, xem tên người gọi rồi nghe máy, vẫn giữ tốc độ. Đủ vợ như cũ, gọi anh, có gì không Hà? Anh hai, em đậu đại học rồi. Ừ, giỏi lắm. A, dù chồng đang nghe điện thoại nhưng Mỹ Dung vẫn không ngăn được cơn sướng. Nàng vẫn rên khẽ cùng tiếng va chạm lạch bạch. Anh hai đang làm gì mà nghe tiếng ghê vậy? Đức liếc vợ cười với nàng một cái rồi đáp, đang đụ chị dâu mày chứ làm gì. Mỹ Dung cười một cái hết sức lẳng lơ và véo ngực chồng. Còn bên kia điện thoại, Hà thẹn đỏ cả mặt. Hà nói tiếp, cuối tháng 8 này em phải lên trường làm thủ tục, nhưng mà em sợ em đi rồi ba ở nhà một mình không được. Trong điện thoại có tiếng quát, ai nói mày tao ở một mình không được. Đức dừng đụ vợ, cầm điện thoại trầm ngâm một hồi, thấy chồng trầm ngâm, Mỹ Dung cũng trầm ngâm theo. Chuyện này thật ra đã được nghĩ đến từ khi Hà bắt đầu thi đại học, vợ chồng nàng lập nghiệp ở Sài Gòn. Còn ba chồng thì quyết ở giữ mảnh đất Hương Hòa ở tận miệt vườn miền Tây Nam Bộ. Nên một khi em chồng đậu và lên Sài Gòn học đại học thì chỉ còn lại ba chồng một mình sống ở quê. Bình thường với sức khỏe của ba chồng nàng thì ở một mình cũng không vấn đề, nhưng năm nay nắng nóng khắc nghiệt, có lần ba chồng đang làm vườn thì mất nước ngất xỉu khiến Hà tá hỏa la làng gọi người tới giúp. Vì tính cố chấp nên ba chồng quyết không thuê người làm và càng không chịu theo Đức lên Sài Gòn sống. Đức sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp về quê sống với bố, nhưng Mỹ Dung, bố chồng và em chồng nàng đều không muốn điều này. Có một cách đơn giản hơn là Mỹ Dung về sống với bố chồng, còn chồng làm ở Sài Gòn. Đến cuối tuần lại về quê với nàng, nhưng Mỹ Dung cũng không muốn xa chồng, xa cha mẹ mình. Điều này khiến nàng đắn đo rất nhiều. Mỹ Dung ngồi dậy, thân mình trần trụi hấp dẫn dựa vào người chồng. Tôi để em về ở với ba một thời gian. Anh và Hà tìm cách thuyết phục ba lên Sài Gòn ở với mình. Đức ôm vợ. Anh biết ba mình rất khó tính nên không muốn vợ về quê chịu khổ. Nhưng cũng không còn cách nào hợp lý hơn. Sau nửa tháng suy tính và sắp xếp thì vợ chồng Đức quyết định đưa Mỹ Dung về sống tạm một thời gian với ba chồng. Hai vợ chồng lúc này đang nhồi trên xe hơi hướng về Tây Nam Bộ. Trên xe, Mỹ Dung tỉ mỉ dặn dò chồng đủ thứ. Đức ngồi vừa lái xe vừa ậm ừ theo từng lời dặn của vợ. Ừ, anh biết rồi, có bé Hà lên ở cùng nên nhà cửa cơm nước em cứ yên tâm, mà lỡ anh có bổ nhí thì có sao không ta? Đức hỏi trêu vợ. Mỹ Dung nheo mắt cười nguy hiểm đáp, cứ thử đi, rồi để dành tiền để xét nghiệm ADN nhé. Đức thắc mắc, chi vậy? Mỹ Dung cười cười, nghĩa là em mà biết anh ngoại tình thì con em sinh ra không chắc là con anh đâu. Đức cười mà mặt như đơ. Gã cũng không chắc Mỹ Dung đang nói giỡn hay đang hăm dọa. Ngoài xinh đẹp cá tính, Mỹ Dung còn có một điểm khiến Đức rất thích mà cũng rất lo, đó là dâm. Suy nghĩ của nàng trong vấn đề tình dục thì rất thoáng, nàng không ngại trao đổi với chồng và cả bạn bè về tình dục. Nàng thường chủ động tìm phim người lớn xem rồi học theo nên kỹ năng tình dục, động tác, hình thể và biểu cảm, tiếng rên lẫn ánh mắt đều gợi tình không thua gì diễn viên phim người lớn chuyên nghiệp. Nghĩ đến đây, những nỗi lo lắng khi để vợ sống xa mình lại ập đến trong lòng Đức. Nhưng nghĩ đến người cha nghiêm khắc của mình thì Đức lại có chút an tâm hơn. Có cha thì đố tên nào dám lén phén với vợ hắn. Mà em bớt ăn mặc hở lang lại đi nhé, ở quê không như thành phố đâu. Và lại anh sợ ba không thích. Đến lượt anh dặn dò em đấy à, nắng nóng thế này mà mặc kín thì sao em sống nổi. Thì cũng phải giới hạn lại, chứ ở quê vắng vẻ mà cứ thích mặc đồ ngủ đi thênh thang ngoài đường là chúng nó bắt cóc hiếp dâm cho nhé. Thấy nét mặt chồng hơi đỏ lên, Mỹ Dung cười trêu, bị hiếp dâm chắc cũng sướng mà. Hi hi, Đức đã quen với kiểu đùa có phần dung tục của vợ nên chỉ cười lắc đầu bó tay. Đoạn đường còn lại, hai vợ chồng lại bàn về những việc nên và không nên khi Mỹ Dung về sống cùng bố chồng.